Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Thủy My và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Ngay bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 17 tháng 9 2015. Cảnh sát biển Thái Lan xác nhận bắn chết ngư dân Việt Nam nhưng khẳng định đó là hành động tự vệ. Xây đảo nhân tạo trên biển Đông, Trung Quốc bị tố tàn phá rạn san hô. Dự luật cải tổ quốc phòng của Nhật được thông qua ở cấp Ủy ban Thượng viện. Hơn 6.000 di dân đổ về Croatia, ngõ mới để vào Tây Âu. Quân đội Syria bắt đầu sử dụng vũ khí mới do Nga cung cấp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vận mệnh thế giới trong tay Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cảnh sát biển Thái Lan xác nhận bắn chết ngư dân Việt Nam thế nhưng khẳng định đó là hành động tự vệ. Sự cố đã xảy ra vào tuần trước và theo báo chí Việt Nam, một ngư dân người Việt thiệt mạng cùng hai người khác bị thương.
Các viên chức của hai nước hôm qua có những tuyên bố hoàn toàn khác nhau về vụ việc, và theo báo chí trong nước, sự việc có thể giải quyết ở cấp độ ngoại giao. Hãng tin Reuters ghi nhận các tàu đánh cá Việt Nam với số lượng khoảng 128.000 chiếc thường xuyên va chạm với tàu Trung Quốc tại Biển Đông, nhưng sự cố liên quan đến tàu khách Thái Lan hiếm khi xảy ra. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát biển Thái Lan, Thiếu tướng Khitabon Jisakon nói rằng ông không hay biết về số thương vong và cảnh sát phải tự vệ do bị vây quanh bởi các tàu Việt Nam gây sự cố đâm vào tàu của Thái Lan. Hôm thứ Sáu tuần trước, cũng theo cảnh sát Thái, một sĩ quan Thái Lan đã lên một tàu cá Việt Nam đang bị mắc cạn vì máy hư trước khi các tàu Việt Nam đến hỗ trợ. Sự việc xảy ra ở cách tỉnh Narathiwat, cách 40 cây số gần biên giới Malaysia. Trả lời hãng tin Reuters, ông Jisakon biện bạch, chúng tôi không có ý định sát hại ai cả, chỉ bắn cảnh cáo cách xa 100 mét và bắn vào mũi tàu. Các tàu đánh cá Việt Nam đi vào vùng biển Thái Lan bất hợp pháp, cảnh sát phải bắt giữ họ, hết lời chẩn. Tuy nhiên, Reuters trích báo Nhân dân online của Việt Nam cho biết, vụ xả súng xảy ra ở vùng biển chồng lớn giữa Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Đài truyền hình VTV chiếu cảnh các ngư dân Việt bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện. Báo Nhân dân dẫn lời lực lượng biên phòng Kiên Giang nói rằng tàu Việt Nam đã chạy trốn khi tàu cảnh sát Thái Lan đến gần gọi loa ầm ĩ. Tàu Việt Nam hãy ngừng lại, nếu không sẽ bắn chết. Cũng theo tờ báo, cảnh sát Thái đã truy đuổi 3 lần và nổ súng vào nhiều chiếc tàu khác nhau. Reuters trích báo chí trong nước cho biết thêm, cơ quan điều tra Việt Nam kết luận cảnh sát Thái Lan đã vi phạm luật pháp Việt Nam và quốc tế. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, yêu cầu Bangkok điều tra, bồi thường thỏa đáng và không để xảy ra những sự việc tương tự.
Trong khu vực Biển Đông, nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng đang tàn phá các rạn san hô với tốc độ đáng báo động, đe dọa tính đa dạng sinh thái của thế giới.
Theo tờ Nhật báo Anh The Guardian, số ra ngày hôm nay, những hình ảnh vệ tinh chụp 4 đảo nhân tạo của Trung Quốc trong thập niên qua do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS cung cấp cho thấy rõ mức độ tàn phá san hô của việc xây dựng các đảo này. 4 đảo được vệ tinh chụp ảnh là đá chữ thập, đá Subi, đá Vành Khăn và đá Gạt Ma mà Trung Quốc đang ráo riết bồi đắp và quân sự hóa. Sau khi phân tích các hình ảnh vệ tinh của CSIS, giáo sư John McManus, một chuyên gia hàng đầu thế giới về sinh thái biển ở Đại học Miami, nhận xét rằng việc mất hàng ngàn mẫu vuông rạn san hô ở Biển Đông là tỷ lệ mất mát nhanh nhất trong lịch sử của nhân loại. Hiện Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các đảo nhân tạo nói trên. Trong tuần này, các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy là Bắc Kinh đang xây phi đảo thứ 3 trên một đảo được bồi đắp, và như vậy là sẽ mở rộng tầm hoạt động của không quân Trung Quốc trong vùng Biển Đông. Theo The Guardian, trong cuộc chạy đua nhằm xác quyết chủ quyền, các nước tranh chấp đã nạo vét bồi đắp các đảo để xây trên đó các phi đảo, đồn lính, và cả những thị trấn nhỏ gây nguy hại cho các hệ sinh thái vốn mang tính thiết yếu trong việc duy trì trữ lượng cá và tính đa dạng sinh thái của thế giới. Giáo sư Terry Hughes, một chuyên gia về san hô báo động là hơn 20 đảo đá ở vùng Trường Sa có dấu hiệu tổn hại sinh thái nghiêm trọng. Tình trạng này theo ông sẽ gây tác hại cho ngành ngư nghiệp ở khu vực các đảo đó cũng như trên toàn bộ Biển Đông nói chung. Theo thẩm định của Liên Hợp Quốc, Biển Đông chiếm 10% trữ lượng cá của toàn cầu. các rạn san hô là nơi trú ẩn của các loài cá có giá trị kinh tế cao trong chu kỳ sinh sản của chúng, và như vậy là có vai trò quan trọng trong việc duy trì trữ lượng cá.
Cũng về khu vực Biển Đông, hãng thông tấn Mỹ AP cho biết là ít ngày trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc tiến hành các công trình xây đảo tại Biển Đông và cho rằng những hoạt động quân sự hóa các đảo đá đang có tranh chấp của Bắc Kinh là không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tại một hội nghị thường niên của Không quân Mỹ hôm qua, đề cập đến vấn đề Biển Đông, ông Ashton Carter phát biểu xin trích. Mỹ rất lấy làm quan ngại về tốc độ và quy mô của các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như khả năng quân sự hóa trên các đảo này. Hết lời dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức các hoạt động trên sau khi các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ CSIS dẫn ra những bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng trên đảo đá Vành Khăn. Ông Carter cũng kêu gọi tất cả các quốc gia có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hãy dừng ngay lập tức mọi hoạt động bồi đắp cải tạo đảo trong khu vực có tranh chấp. Những tuyên bố mạnh mẽ như vậy của lãnh đạo quốc phòng Mỹ được đưa ra ít ngày trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều khả năng hồ sơ Biển Đông sẽ được đề cập đến trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này. Một lần nữa tại diễn đàn này, ông Carter khẳng định lại rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương là trọng tâm trong chiến lược tái cân bằng của chính quyền Obama.
Còn tại Nhật Bản, dự luật cải tổ quốc phòng vừa được thông qua ở cấp Ủy ban Thượng viện. Trong phiên họp của Ủy ban Lập pháp tại Thượng viện sáng nay đã hai lần xảy ra xô xát giữa các thượng nghị sĩ của phe đối lập và đảng cầm quyền. Thế nhưng cuối cùng thì Ủy ban này đã thông qua dự luật mới về quốc phòng. Phe đối lập kịch liệt chống đối việc nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đòi sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa đã hiện hành từ sau đệ nhị thế chiến. Bước kế tiếp, dự luật cải tổ quốc phòng sẽ được thảo luận trước toàn thể thượng viện trong những ngày sắp tới. Căng thẳng đã gia tăng cường độ trong những ngày gần đây, đặc biệt là sau nhiều lần ủy ban tại thượng viện đã phải hoãn các phiên họp vì bị một số các dân biểu gây trở ngại. Báo chí Tokyo cho biết tối hôm qua đã có 13 người bị câu lưu vì gây trở ngại cho nhân viên cảnh sát trong lúc khoảng 13.000 người biểu tình trước trụ sở quốc hội. Nhìn sang khu vực Đông Nam Á tại Thái Lan, thêm một lần nữa, cuộc bầu cử đầu tiên sau cuộc đảo chính quân sự lại bị trì hoãn, và hôm qua chính quyền quân sự Thái Lan thông báo cuộc bầu cử quốc hội sắp tới sẽ không thể diễn ra trước tháng 6 năm 2017.
Giới tương lĩnh lên nắm quyền bằng đảo chính, ban đầu dự tính trao lại quyền lực cho phe dân sự tối đa là sau 18 tháng và sau khi có bản hiến pháp mới. Thế nhưng, đầu tháng này, Hội đồng Cải cách do giới quân sự chỉ định đã bác bỏ dự thảo hiến pháp khiến cho lịch trình các cuộc tuyển cử cũng bị chậm lại. Trong cuộc tiếp xúc với các đoàn ngoại giao tại Bangkok hôm qua, Phó Thủ tướng Thái Lan Visanu Kringam thông báo, quá trình soạn thảo hiến pháp mới sẽ phải mất ít nhất 20 tháng và vì thế chính quyền hy vọng các cuộc bầu cử sẽ có thể tiến hành vào sau tháng 6 năm 2017, khoảng một tháng sau đó thì sẽ có chính phủ mới được thành lập. Theo lịch trình mới này thì, tức là tập đoàn quân sự của tướng Chan O-chan sẽ nắm quyền ít nhất 3 năm, một thời gian tồn tại dài nhất của một chính quyền quân sự tại Thái Lan kể từ năm 1969. Phe đối lập tố cáo từ khi giới quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi tháng 5 năm 2014 đến nay, tình trạng nhân quyền ở Thái Lan ngày càng trở nên tồi tệ. Tất cả những tiếng nói bất đồng với chính quyền đều bị bóp nghẹt, tòa án quân sự đôi khi được huy động để xét xử các vụ án dân sự.
Về mặt xã hội, một nữ du khách Mỹ tố cáo bị hai người đàn ông Ấn Độ cưỡng hiếp trong một trạm ở miền núi phía bắc nước Ấn.
Du khách nữ này kể với cảnh sát là vụ tấn công xảy ra hôm thứ Ba khi bà đang đi dạo trong một khu chợ của thành phố. Bà ngất xỉu sau khi bị hai người đàn ông lạ mặt bắt cóc và hôm sau đến trình báo cảnh sát. Một viên chức cảnh sát quận cho biết đã mở điều tra, đang đợi kết quả khám nghiệm đồng thời tìm kiếm các nhân chứng, nghiên cứu các camera giám sát. Hiện chưa có nghi can nào bị bắt giữ. Ấn Độ đã cứng rắn hơn về mặt luật pháp liên quan đến tấn công tình dục. Sau vụ hãm hiếp tập thể đến chết một nữ sinh viên ở New Delhi năm 2012 gây phẫn nộ trong công chúng. Dù vậy, các vụ tấn công tình dục vẫn ở mức cao tại đất nước đông dân thứ nhì thế giới.
Thời sự châu Âu vẫn nổi cộm về vấn đề người nhập cư. Ngày hôm nay, hơn 6.000 người đến Croatia với quyết tâm tiếp tục xâm nhập vào châu Âu sau khi biên giới Serbia-Hungary bị đóng cửa. Bộ trưởng Y tế Croatia dự báo là sẽ có 20.000 di dân đổ vào. Về phần mình thì Thủ tướng Croatia báo trước là khả năng đón tiếp chỉ có hạn.
Sáng nay, nhà ga nhỏ bé Tuvaknik nằm gần biên giới Serbia đã tràn ngập di chân tìm cách leo lên xe lửa để đến thủ đô Zagreb của Croatia, từ đó tìm cách vào Tây Âu. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết có khoảng hơn 5.000 người tại đây, tuy nhiên các đoàn tàu không thể chuyên chở hết. Theo Bộ trưởng Nội vụ Croatia, chỉ trong vòng 24 giờ qua, đã có đến 6.200 di dân đi vào lãnh thổ nước này. Họ sẽ được đưa bằng xe buýt hay xe lửa đến các trung tâm đăng ký. Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic hôm nay lên tiếng cảnh báo năng lực tiếp đón và tổ chức đăng ký quy chế tị nạn chỉ có hạn. Croatia, thành viên Liên hiệp châu Âu từ năm 2013, phải tôn trọng các quy định châu Âu, tuy nhiên không thể bảo đảm việc đăng ký tất cả mọi người nếu số lượng quá lớn. Bộ trưởng Y tế Croatia dự báo sẽ có trên 20.000 người nhập cư trong vòng 2 tuần. Di dân bắt đầu đổ xô qua Croatia trong vòng 24 giờ qua, sau khi Hungary kiên quyết đóng cửa biên giới với Serbia. Hôm qua, chỉ có 277 di dân lọt được vào đất Hung và theo luật lệ mới, tất cả đều bị bắt và có nguy cơ lãnh án 5 năm tù. Không rõ từ Croatia những người nhập cư sẽ đi vào hướng nào, Hungary hay Slovenia, vì ngược với Croatia, hai quốc gia này đều là thành viên không gian Schengen.
Trong khi đó, Bulgaria triển khai quân đội tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để đề phòng làn sóng người tị nạn ồ ạt đổ sang sau khi các cửa trung chuyển qua Tây Âu đã bị đóng.
Chính văn phòng Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết trước tình hình phức tạp của cuộc khủng hoảng di dân, chính phủ đã lên kế hoạch dự trù triển khai khoảng 1.000 quân trong tuần này trên dọc tuyến biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Quan chức này cho biết thêm số binh sĩ quân đội trên sẽ cùng lực lượng cảnh sát Bulgaria tuần tra kiểm soát biên giới, đề phòng làn sóng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn qua. Bulgaria có đường biên giới trên bộ với Thổ Nhĩ Kỳ dài 259 km, trong đó có 30 km được dựng hàng rào dây kẽm gai. Từ đầu năm nay, biên phòng Bulgaria đã cho đăng ký 7.400 người nhập cư, chủ yếu là đến từ Syria và Afghanistan qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Từ nhiều tháng nay, những người này được tập trung cho các trại để chờ xét duyệt quy chế tị nạn. Ngoài ra, vẫn còn hàng nghìn người khác bằng nhiều ngả bí mật nhập vào Hungary trước khi tìm đường sang các nước khác. Hôm qua, sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, một vụ xô xát lớn đầu tiên đã xảy ra giữa hàng trăm người tị nạn bị kẹt lại bên đất Serbia và cảnh sát Hungary tại cửa khẩu. Sự cố bùng phát khi một số người tị nạn tìm cách đập phá rào chắn, ném đá vào cảnh sát Hungary. Lực lượng giữ gìn trật tự Hungary đã dùng hơi cay và vòi rồng phun nước vào những người tị nạn ở bên kia biên giới. Cuộc xô xát như vậy chỉ kéo dài vài giờ nhưng đã làm một số người bị thương, trong đó có cảnh sát Hung cũng như người tị nạn.
Tại Syria, Damas bắt đầu sử dụng vũ khí mới do Nga cung cấp. Hãng tin Reuters ngày hôm nay dẫn một nguồn tin quân sự của Syria cho biết như trên.
Quân tin trên cho biết cụ thể các loại vũ khí mới có độ chính xác và hiệu quả rất cao. Từ nhiều tháng qua, quân đội Syria đã được huấn luyện sử dụng các loại vũ khí mới của Nga và đã đưa vào sử dụng trên chiến trường vài tuần nay. Từ đầu tháng này, Hoa Kỳ cho biết đã quan sát thấy sự gia tăng hiện diện quân sự của Nga tại các căn cứ không quân gần Latakia, khu vực vẫn được gọi là thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad. Bản thân Moscow hôm 14 tháng 9 cũng khẳng định Nga tiếp tục cung cấp hoàn toàn một cách hợp pháp khí tài quân sự cho Syria. Được hỏi về việc Nga tăng cường hỗ trợ quân sự cho chế độ Damas của Bashar al-Assad, hôm qua Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông lấy làm lo ngại khi có các bên cung cấp vũ khí cho Damas, điều đó chỉ làm tình hình càng thêm tồi tệ.
Nhìn sang Hoa Kỳ, hôm qua 11 ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất cho kỳ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa đã đối đầu nhau trong suốt 3 tiếng đồng hồ qua cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp lần thứ nhì. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Rand Paul ne devrait pas être là, nous sommes 11. Il a 1% dans les sondages.
Rand Paul lẽ ra không thể có mặt ở đây. Trong số 11 người, ông ta chỉ có được 1% ủng hộ qua các cuộc thăm dò. Với câu nói này, giọng điệu của cuộc tranh luận lập tức gay gắt. Ứng cử viên Trump ngay trong phát biểu đầu tiên đã tấn công thượng nghị sĩ Rand Paul, và các ứng viên cho cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa đã tiếp tục như thế trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Donald Trump một lần nữa lại tấn công bà Kelly Fiorina, nữ ứng cử viên duy nhất và là người lãnh đạo tập đoàn Hewlett-Packard. Ông nói, công ty này là một thảm họa, luôn là một thảm họa, sẽ không ngóc đầu lên nổi. Một điều chắc chắn là bà ta sẽ không bao giờ đứng đầu được một công ty nào trong số những công ty của tôi. Bà Kelly Fiorina đáp trả, ông đã gây nên cả một núi nợ với tiền của những người khác và buộc phải khai phá sản, không phải một lần, hai lần, mà đến 4 lần. Buổi tranh luận tối qua không mấy dễ chịu đối với ông Donald Trump, người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Các ứng cử viên khác đã đã chuẩn bị đối phó với giọng điệu không mấy nhã nhặn của nhà tỷ phú như trong cuộc đối đáp với ông Jeb Bush. Ông này bị Donald Trump đả kích chính vì sự lãnh đạo của anh ông mà chúng ta có Barack Obama, thống đốc bang Florida trả đũa. Liên quan đến anh tôi, có một điều mà tôi chắc chắn là nhờ ông ấy mà chúng ta được an toàn, ông có nhớ không? Sự khác biệt giữa các ứng cử viên Cộng Hòa không phải dựa trên các chương trình hành động vốn rất giống nhau, nên mỗi người bàn nhấn mạnh đến tính cách đặc thù, sự nghiệp và những thành tựu của mình. Cần phải chờ đợi có những người bỏ cuộc đầu tiên để cuộc tranh luận có thể tập trung vào các vấn đề căn cơ.
Đảo chính tại Burkina Faso, một tháng trước cuộc tổng tuyển cử, quân đội trung thành với tổng thống bị lật đổ Blaise Compaoré tiến hành một cuộc đảo chính. Quyền tổng thống và thủ tướng Burkina Faso cùng nhiều thành viên trong hội đồng chính phủ đã bị bắt giữ từ ngày hôm qua. Thế giới đồng loạt lên án cuộc đảo chính tại Ouagadougou. Tháng 10 năm ngoái, dưới áp lực của đường phố, Tổng thống Blaise Compaoré đã phải từ bỏ quyền lực sau 27 năm điều hành đất nước. Gần một năm sau, quân đội trung thành với ông đã bắt giữ Tổng thống lâm thời Michel Kafando và Thủ tướng Burkina Faso làm con tin. Tối nay, quân đội Burkina Faso ban hành tình trạng giới nghiêm, đóng cửa biên giới và không phận.
Trên lĩnh vực kinh tế châu Á, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư hàng đầu thế giới Goldman Sachs trong bài trả lời phỏng vấn Wall Street Journal hôm nay đã kích một số chính sách kinh tế của Bắc Kinh, cho rằng hiện nay không phải là lúc để đầu tư vào Trung Quốc. Theo nhận định của ông Blankfan, sự can thiệp của chính quyền để chặn lại đà lao dốc thị trường chứng khoán Trung Quốc là vụng về và hỗn tạp. Ông bình luận chính quyền Cộng sản không có kinh nghiệm quản lý tình hình như thế trên thị trường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: vận mệnh thế giới trong tay Ngân hàng Trung ương Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve, tức là Ngân hàng Trung ương Mỹ, liệu có điều chỉnh chính sách tiền tệ hay không, và quyết định của Thống đốc Janet Yellen sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh tài chính kinh tế toàn cầu? Các nền kinh tế đang trỗi dậy, đang nín thở trước khả năng lần đầu tiên từ một chục năm qua, Mỹ tăng lãi suất chỉ đạo. Từ nhiều tháng nay, các thị trường tài chính quốc tế đã chờ đợi là Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ siết lại chính sách tiền tệ sau gần 8 năm ghìm lãi suất chỉ đạo ở mức gần như là số 0. Thế nhưng, đó sẽ là một sự điều chỉnh nhẹ tay do Federal Reserve ý thức được rằng quyết định của mình ảnh hưởng đến vận mệnh tài chính và kinh tế toàn thế giới. Hơn nữa, một phần trong công luận Mỹ quan niệm rằng bản thân Hoa Kỳ chưa chắc là đã sẵn sàng chấp nhận Ngân hàng Trung ương siết lại chính sách tiền tệ. Dù vậy, tất cả các nhà quan sát đều đồng ý trên một điểm là sớm muộn gì thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất, bởi sau khủng hoảng tài chính, hồi mùa thu năm 2008, Federal Reserve đã lập tức hạ lãi suất chỉ đạo để kích thích tiêu thụ và đầu tư. Lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Mỹ khi đó là ông Ben Bernanke đã không che giấu là sẽ giữ lãi suất chỉ đạo ở gần như số 0 để tạo đà cho tăng trưởng, và cho đến khi nào mà tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ rơi xuống dưới ngưỡng 5,6%. Giờ đây thì nước Mỹ đã hoàn toàn bình phục sau cơn bão tài chính hồi mùa thu 2008. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay chỉ còn 5,1%, tức là đã rơi xuống mức thấp nhất trong 7 năm trở lại đây. Kinh tế của Hoa Kỳ thì không phải đối mặt với lạm phát nhờ giá năng lượng và nguyên nhiên liệu giảm mạnh trong một năm trở lại đây. Các dự báo tăng trưởng đều cho thấy GDP của Mỹ trong năm nay sẽ dao động ở khoảng từ 2,5% sau khi đã đạt thành tích ngoạn mục 2,4% vào năm ngoái. Tuy nhiên, nếu như mọi người đều đồng ý là Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất chỉ đạo, thì ngược lại các chuyên gia lại bất đồng về thời điểm để Federal Reserve đưa ra quyết định trên. Theo chuyên gia Klaus Wistensen thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô Pantheon Macroeconomics của Mỹ, mọi điều chỉnh về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tác động đến các hoạt động trên các thị trường tài chính, đến chính sách tiền tệ, đến tỷ giá hối đoái và đến kinh tế của các quốc gia khác trên thế giới. Do vậy, ông Richardson chờ đợi lãi suất chỉ đạo của Mỹ sẽ chỉ được tăng lên một cách tượng trưng. Lý do thứ nhất có thể giải thích cho điều này là một phần bộ phận ngay trong hàng ngũ các nhà lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn cho rằng sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ chưa thực sự vững chắc. Đối với thị trường lao động chẳng hạn, thì giải thưởng Nobel Kinh tế ông Paul Krugman lưu ý, tuy là tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau cơn bão tiền tệ hồi năm 2008, nhưng bên cạnh tỷ lệ 5,1% dân số trong tuổi lao động không có việc làm đó, trên thực tế còn có rất nhiều người khác không có cơ hội để tham gia vào thị trường lao động. Ngoài những yếu tố chỉ liên quan đến thực trạng kinh tế của Hoa Kỳ, thì trước khi quyết định là có tăng lãi suất hay không, bà Janet Yellen còn phải cân nhắc kỹ đến ảnh hưởng đối với phần còn lại của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh mà chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến đã liên tục mất giá, tăng trưởng của Trung Quốc đang bị chững lại, và để khắc phục những khó khăn đó, thì Bắc Kinh đã vừa phá giá đồng nhân dân tệ, lại vừa ồ ạt bơm tiền vào hệ thống kinh tế quốc gia. Nhìn đến phần còn lại của thế giới thì Nhật Bản vẫn trong vòng chờ đợi những thành quả tốt đẹp của chính sách kinh tế Abenomics đem lại. Thế giới khu vực đồng euro thì vẫn còn lấn cấn vì hồ sơ Hy Lạp. Trong khi đó thì các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa và nguyên nhiên liệu lại đang trông thấy thu nhập của họ bị thu hẹp lại khi mà giá dầu khí, khoáng và nông sản đã đồng loạt sụt giảm từ hơn một năm nay. Nhìn vào bức tranh kinh tế ảm đạm đó, liệu rằng bà Yellen có mạnh dạn tăng lãi suất của Mỹ hay chăng? Khi biết rằng, trong trường hợp mà lãi suất chỉ đạo của Hoa Kỳ tăng cao, thì vốn đầu tư trên thế giới sẽ ồ ạt đổ về nước Mỹ. Hậu quả kèm theo là đồng đô la sẽ tăng giá, bất lợi cho khu vực xuất khẩu. Nói tóm lại, thì áp lực rất lớn đang đè nặng lên đôi vai của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ, và cầm chắc là cuộc họp báo tối nay của bà Janet Yellen sẽ được cả thế giới theo dõi, phân tích và mổ xẻ trong những ngày sắp tới. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Chiến lược bảo vệ quyền lợi cốt lõi của Nga tại Syria, RFI phỏng vấn hai chuyên gia người Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Công nghệ thông tin, một cuộc chiến âm thầm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chỉ còn vài ngày nữa là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tại Hoa Kỳ, nhưng một mặt trận đang âm thầm mở ra giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Theo nhận định của tờ báo The New York Times tại Hoa Kỳ, hồ sơ tin tặc sẽ là chủ đề nổi cộm trong thượng đỉnh Trung Mỹ lần này. Bài viết được tuần sang Courrier International của Pháp số ra từ ngày 17 đến 23 tháng 9 lượt dịch lại dưới tiêu đề Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tại Hoa Kỳ.
Sự việc bắt đầu bằng tuyên bố của chính quyền Obama cho rằng Washington rất có thể sẽ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào những doanh nghiệp Trung Quốc bị tố cáo là đã đánh cắp dữ liệu bí mật thương mại. Bắc Kinh đáp trả bằng cách tổ chức một hội thảo về chủ đề các công nghệ mới. Mục tiêu là chứng tỏ khả năng chi phối lên lĩnh vực công nghệ của Hoa Kỳ.
Diễn đàn các tập đoàn mạng Trung-Mỹ sẽ được tổ chức ngay tại Seattle, bang Washington vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Chương trình dự kiến đón tiếp ông trùm quản lý mạng Trung Quốc, Lỗ Vĩ, người đã đề ra các biện pháp hạn chế các doanh nghiệp mạng nước ngoài gia nhập thị trường Trung Quốc. Tờ báo lưu ý, trong hàng ngũ đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lỗ Vĩ là quan chức cao cấp nhất, phụ trách kiểm soát mạng Internet. Các nguồn thạo tin về dự án yêu cầu giữ kín tên do chính quyền cấm không được nói về cuộc họp này, cho biết rất nhiều chủ nhân tập đoàn mạng lớn tại Trung Quốc đã được triệu tập. Trong số đó có Robin Lee, nhà sáng lập công cụ tìm kiếm Baidu, và ông Mã Vân, Jack Ma, chủ nhân của trang bán hàng qua mạng Alibaba. Phía Hoa Kỳ rất có thể sẽ có sự tham gia của các lãnh đạo, các tập đoàn lớn như Apple, Facebook, IBM, Google và Uber. Hội thảo này đang làm Hoa Kỳ khó chịu vì đã làm xáo trộn kịch bản về chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình, vốn dĩ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo như nhận định của hai quan chức cao cấp Mỹ. khi giới thiệu các lãnh đạo Trung Quốc như là những đối tác mang tính xây dựng với các doanh nghiệp Mỹ, sự việc có nguy cơ làm lung lay lập trường cứng rắn của ông Obama, chính quyền Washington vẫn nói là các công ty Hoa Kỳ đang gánh chịu hậu quả các biện pháp chống cạnh tranh của Bắc Kinh. Ngoài ra, nhân hội thảo này, ông Tập Cận Bình rất có thể sẽ có bài phát biểu ngắn hoặc trước cử tọa hoặc trước các chủ doanh nghiệp Trung Mỹ đã được chọn trước. Theo dự kiến, nhân chuyến đi Seattle, ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm và dùng bữa tối với Bill Gates theo lời mời của đồng sáng lập viên Microsoft trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 25 tháng 9.
Theo tờ báo tại New York, từ nhiều năm nay, Bắc Kinh và Washington đang lao vào một kiểu chiến tranh lạnh về công nghệ. Các lãnh đạo Hoa Kỳ lên án một loạt các vụ tấn công tin tặc và quy trách nhiệm cho Trung Quốc. Washington yêu cầu Bắc Kinh nới lỏng các quy định hạn chế việc bán các trang thiết bị tin học của Hoa Kỳ và ngăn chặn việc truy cập vào một số trang mạng Internet.
Về phần mình, Trung Quốc đáp trả lại rằng chính các tiết lộ của Edward Snowden đã tạo điều kiện cho việc hợp pháp hóa các biện pháp trên. Những tiết lộ đó chứng minh rằng Hoa Kỳ đang tấn công tin tặc vào các tập đoàn Trung Quốc. Do đó, theo Bắc Kinh, mỗi quốc gia sẽ phải có quyền buộc các tập đoàn mạng tôn trọng các luật lệ của nước sở tại. Theo quan điểm của Bắc Kinh, các luật lệ đó bao gồm cả việc kiểm duyệt các nội dung, giám sát người sử dụng và lưu trữ tại Trung Quốc các dữ liệu có liên quan đến người sử dụng Trung Quốc, vừa làm lóa mắt các tập đoàn mạng Hoa Kỳ. Những tập đoàn này rồi sẽ phải chấp nhận những đòi hỏi của Bắc Kinh. Các quan chức Trung Quốc như ông Lỗ Vĩ còn hy vọng tác động lên việc quản lý mạng trên cấp độ quốc tế và áp đặt mô hình của họ. Với việc tổ chức hội thảo này tại Seattle, Trung Quốc còn muốn đưa ra hai thông điệp. Thứ nhất, cho chính người dân trong nước, rằng những tập đoàn Hoa Kỳ cuối cùng cũng phải nhìn nhận và nể phục sức mạnh của Trung Quốc. Thứ hai là nhắm vào các nước khác, rằng những doanh nghiệp nào muốn vào thị trường Trung Quốc sẽ phải chấp nhận yêu cầu của Bắc Kinh.
Về điểm này, một quan chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng có tham gia vào việc chuẩn bị cho chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình, có giải thích như sau. Vấn đề ở đây là đánh bóng lại hình ảnh của Trung Quốc nếu có thể được trước chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình tại Washington vào lúc mà chính quyền Obama đang dần dữ phản đối các vụ tấn công tin học và việc siết chặt các phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp Mỹ.
Việc tổ chức diễn đàn cũng làm lộ rõ những bất đồng quan điểm, một mặt ngay trong lòng giới công nghệ cao tại Hoa Kỳ và mặt khác là giữa chính phủ với các doanh nghiệp Mỹ về thái độ cần phải có đối với Trung Quốc. Lý do là vì Trung Quốc là một thị trường mạng rất lớn với gần 600 triệu người sử dụng Internet. Mức chi tiêu cho các sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc ước tính lên đến hàng trăm tỷ đô la. Do đó, Trung Quốc là một nguồn thu không thể bỏ qua đối với nhiều tập đoàn tin học lớn của Mỹ và có một tiềm năng lớn về mức tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp tin học trẻ hơn. Thế nhưng từ hai năm nay, Bắc Kinh đã đề ra rất nhiều biện pháp nhằm hạn chế nhiều công nghệ nước ngoài và ngăn chặn các tập đoàn lớn như Google, Facebook hay Twitter xâm nhập thị trường. Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp đã thúc giục Washington phải cứng rắn hơn, số khác thì lại nghĩ đến những gì họ có nguy cơ bị mất nếu như Trung Quốc có phản ứng lại bằng cách siết chặt hơn nữa thị trường của mình.
Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp sợ rằng các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ gây tác hại không những lên kết quả hoạt động của họ mà còn cả triển vọng tăng trưởng. Chính phủ Mỹ không giấu giếm ý định đáp trả lại các vụ tấn công tin tặc của Trung Quốc khi ký một sắc lệnh hồi tháng 4, 2015. Theo sắc lệnh này, Tổng thống Obama được phép phong tỏa tài sản của các tập đoàn nước ngoài phạm tội đánh cắp dữ liệu thương mại.
Chính quyền Hoa Kỳ đã cố tình đưa ra lời đe dọa, nhưng việc có nên thực thi những biện pháp trừng phạt trước chuyến đi ông Tập Cận Bình đang gây nhiều tranh cãi gay gắt tại Washington. Bởi lẽ việc này có thể ảnh hưởng xấu đến chuyến đi của lãnh đạo Trung Quốc, thậm chí có thể khiến họ hủy chuyến thăm. Đáp lại những lệnh trừng phạt như thế, chắc chắn là Bắc Kinh sẽ có những hành động trả đũa, theo như đánh giá của nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ và châu Âu. Chính quyền của ông Obama hiện đang trong một vị thế khá tế nhị. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu ông Tập Cận Bình có những biện pháp chống tin tặc ngay từ năm 2013, nhân thượng đỉnh tại California, nhưng kể từ đó tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. thoạt nhìn bang Washington dường như không thể là điểm dừng đầu tiên của ông Tập Cận Bình, nhưng đây lại là bang xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Sito tiếp một lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc. Năm 1993 tại thành phố này, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã từng gặp đồng nhiệm Hoa Kỳ, ông Bill Clinton lúc bấy giờ. Đây cũng là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nước kể từ sau vụ đàn áp người biểu tình tại Thiên An Môn năm 1989. Năm 2006, người kế nhiệm là ông Hồ Cẩm Đào cũng đã đến gặp Bill Gates ngay tại Sito. Khi Chủ tịch Trung Quốc cho biết vẫn sử dụng Windows mỗi ngày, đích thân ông Bill Gates đã đề nghị giúp sửa chữa nếu như có sự cố. Trong vòng 9 năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều, Bắc Kinh giờ đã phát triển được cho mình một hệ điều hành riêng và cấm các cơ quan chính phủ cài đặt Windows 8 trên máy tính của họ. Nhiều doanh nghiệp khác như nhà cung cấp con chip điện tử Qualcomm bị điều tra chống cạnh tranh trái phép. Tháng 2 năm nay, tập đoàn này đã bị các nhà quản lý Trung Quốc phạt 860 triệu euro vì bị coi là lạm dụng thế áp đảo. Năm nay, nhiều tập đoàn Mỹ đã phản đối một đạo luật của Trung Quốc muốn ngăn cấm các doanh nghiệp công nghệ Mỹ có cơ sở tại Hoa Kỳ bán thiết bị và phần mềm cho các ngân hàng Trung Quốc.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 heures, chanteur.
Bah, mousso tam hammo Paris.
Ça va, la tête tournée pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, moulin de Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bah, moulin, je vois un coffre.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, moubique, venez de chambre, cousin Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bon appétit.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Cảnh sát biển Thái Lan xác nhận bắn chết ngư dân Việt Nam nhưng khẳng định đó là hành động tự vệ. Xây đảo nhân tạo trên biển Đông Trung Quốc bị tố tàn phá rạn san hô. Dự luật cải tổ quốc phòng Nhật Bản được thông qua ở cấp Ủy ban Thượng viện. Hơn 6.000 di dân đổ về Croatia, ngõ mới để vào Tây Âu. Quân đội Syria bắt đầu sử dụng vũ khí mới do Nga cung cấp. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vận mệnh kinh tế của thế giới trong tay Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo của Thu Hằng.
Điểm báo.
Trong khi thị trường chứng khoán Thượng Hải tiếp tục trôi sụt, các nhà đầu tư chứng khoán nhỏ không biết phải bấu víu vào đâu. Thông tín viên của báo Le Monde gặp gỡ một số người tại phòng giao dịch nhỏ ở Thượng Hải và thuật lại đường xuống địa ngục của những con người này. Điều kiện chơi chứng khoán đơn giản và thuận tiện tới mức bất kỳ ai ở Thượng Hải cũng có thể thử vận may. Đầu tiên, các sàn chứng khoán xuất hiện tại mỗi khu phố mà người dân có thể ra vào tự do. Trên tường, các màn hình hiển thị các chỉ số của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Người chơi chỉ cần quẹt thẻ từ của mình vào một trong những chiếc máy tính được trang bị trong phòng là có thể truy cập được vào tài khoản cá nhân. Thế nhưng, sau một năm tăng đột biến tới 152% một năm, chỉ số chính của sàn Thượng Hải bỗng nhiên chao đảo vào ngày 12 tháng 6 và mất tới 40% giá trị kể từ thời điểm đó. Một bà nội trợ 53 tuổi với dáng vẻ bình dân tiếc là đã không rút lui đúng lúc, có nghĩa là trước ngày 12 tháng 6. Trong tiếng thở dài, bà nói giờ đã quá muộn, bà bị mắc kẹt ngay cả khi bà không bị mất nhiều như một số nhà đầu tư chứng khoán khác. Bà tự an ủi, họ điên hết cả, họ dốc hết tiền tiết kiệm vào đó, còn tôi chỉ muốn kiếm thêm một chút. Phần lớn những nhà chơi chứng khoán là những người nghỉ hưu, giống như tại các thành phố lớn khác của Trung Quốc. Họ nghe ngóng, đứng ngồi không yên, tay gõ gõ trên mặt bàn hay mặt ghế, còn công nhân viên thì theo dõi trên màn hình điện thoại hay máy tính tại nơi làm việc. Theo một phụ nữ khác, có tới 90% người chơi bị mất tiền trong vòng 3 tháng gần đây. Ví dụ, một số cổ phiếu trước đây có giá trị là 10, thì giờ chỉ còn 3. Bà giấu tên vì phẫn nộ đối với chính phủ mà theo bà đã phản bội người chơi chứng khoán nhỏ lẻ như bà. Bắc Kinh khuyến khích họ chơi, thậm chí còn đăng trên cả tờ Nhân dân Nhật Báo.
Một phụ nữ 78 tuổi cũng tự trách mình hám lợi. Vào mùa xuân, bà đã ngờ rằng có điều gì đó bất ổn giữa thị trường chứng khoán và thực tế, bởi vì thị trường chứng khoán bắt đầu chững lại do ảnh hưởng từ nền kinh tế Trung Quốc. Thế nhưng bà muốn kiếm được nhiều hơn, cho nên quyết định mua thêm cổ phiếu. Đó là một sai lầm. Giờ thì rớt giá hết rồi, bà buồn rầu than thở.
Để trấn an thị trường và lòng tin của nhà đầu tư, chính quyền Trung ương đã sử dụng mọi biện pháp. các ngân hàng lớn hay các công ty đầu tư được khuyến khích hỗ trợ chỉ số. Bắc Kinh bắt giam một nhà báo dám tung tin có khả năng chính quyền sẽ không can thiệp. Nhiều người môi giới cổ phiếu được cảnh sát hay nhà điều phối mời tới làm việc để buộc họ không được ra giá thấp nữa. Hay Bắc Kinh cho tiến hành nhiều cuộc điều tra nhắm vào các quan chức cao cấp của nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Trung Quốc, CITIC Security. Theo con số được ngân hàng Goldman Sachs đưa ra, Bắc Kinh đã phải bơm rất nhiều khoản tiền khổng lồ, được thẩm định lên tới 208 tỷ euro, nhằm cứu vãn tình hình và để thời hoàng kim quay lại với thị trường chứng khoán. Ngoài ra, những biện pháp mới kích thích nền kinh tế thật cũng đã được thông báo. Trong phòng môi giới, những người chơi chứng khoán bàn tán về những giải pháp mà chính phủ đưa ra, còn một nhân viên an ninh tại đây không được phép chơi chứng khoán trong giờ làm việc, thường xuyên nghe được những lời phàn nàn của người dân thì lại có một nhận định khác. Khi người ta đầu tư vào một doanh nghiệp, họ vui khi chỉ số tăng, nhưng họ không thể nào chỉ trích chính phủ ngay khi mà chỉ số rớt xuống.
Nga muốn tổ chức một liên quân chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, trong đó có cả nhà lãnh đạo Syria. Các nước phương Tây hiện vẫn chưa có chiến lược cụ thể phản đối phương án mà họ cho là thủ đoạn. Báo Le Monde trên trang quốc tế nhận định, Putin tham chiến tại Syria để khôi phục lại cơ đồ cho Assad.
Sau 8 năm không đặt chân tới Mỹ, Tổng thống Nga có thể sẽ kêu gọi thành lập một liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo vào ngày 28 tháng 9 tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Kế hoạch của Điện Kremlin tập trung chủ yếu vào việc hình thành một lực lượng liên quân quốc tế mới, hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và quân đội nước này. Đây là một vấn đề quan trọng đối với các nước phương Tây và các lực lượng đồng minh, vì họ luôn gắn việc giải quyết xung đột tại Syria với việc phe của Tổng thống đương nhiệm phải rút lui, cùng với việc chuyển tiếp nền dân chủ với đối lập, song song đó là không kích chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể OTSC diễn ra vào ngày 15 tháng 9, quy tụ 6 nước thành viên cũ của Liên Xô tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan, là dịp để Tổng thống Putin dọn đường. Một mặt, ông ám chỉ các quốc gia vùng vịnh và các nước phương Tây sử dụng những nhóm Hồi giáo cực đoan để thỏa mãn âm mưu chiến lược của họ, trong đó có cả việc thay đổi chính phủ và chế độ khó chịu đối với một số nước. Mặt khác, ông nhấn mạnh vai trò và khôi phục vị thế của Damas khi cho rằng sẽ không làm được việc gì nếu thiếu Damas, dù đồng minh thân cận của Nga đang ngày càng suy yếu. Tổng thống Nga cũng loại bỏ giả thuyết Tổng thống al-Assad sẽ phải từ chức như phương Tây mong muốn, với lời tuyên bố, Tổng thống Assad sẵn sàng để các lực lượng đối lập không nguy hiểm đối với chính phủ tham gia vào việc quản lý nhà nước.
Moscow quyết định tăng cường lực lượng quân sự tại Syria xung quanh khu vực thành trì Latakia của chế độ al-Assad. Tại đây, ngoài một căn cứ không quân đang hình thành, còn có 7 xe tăng T-90 của Nga.
Để bảo vệ quyết định của Điện Kremlin, nhà phân tích chính trị Nga Fyodor Lukyanov lập luận, đối với phương Tây, cần phải thành lập một liên minh chính trị mới tại Syria để hỗ trợ cho nhà nước và chống các nhóm cực đoan. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện diễn ra không như vậy. Trong những điều kiện hiện nay, khi nhà nước gần như không còn tồn tại nữa và khi chính phủ ngày càng ít kiểm soát được lãnh thổ nước mình, thì việc tạo nên một chính quyền mới với những người còn thù hận nhau đồng nghĩa với việc đẩy quốc gia vào chỗ sụp đổ hoàn toàn. Về phần mình, Tổng thống Putin đưa ra một lập luận khác. Nếu Nga đã không giúp Syria, thì tình hình có lẽ còn kinh khủng hơn cả Libya và làn sóng người tị nạn vào châu Âu còn nhiều hơn thế nữa. Chính vì vậy, bằng mọi cách Nga phải giữ vững nhà lãnh đạo bị phương Tây coi là độc tài. Tổng thống Nga sẽ tìm cách để đưa lại đề xuất quy định các vụ đảo chính là phản hiến pháp và soạn thảo điều kiện không can dự vào công việc nội bộ của một đất nước. Với chiến lược chuyển hướng sang chiến trường Syria, Nga đang muốn đánh lạc hướng dư luận thế giới về cuộc xung đột đẫm máu tại miền đông Ukraine, giữa một bên là lực lượng chính quy của Kiev và bên kia là phe ly khai thân Nga. Ngoài ra, bỗng nhiên rầm rộ tăng cường ủng hộ chính quyền Damas, Moscow còn có tham vọng củng cố vị trí và mức độ ảnh hưởng của Nga tại Syria. Theo nhận định của Basma Kotmani, giám đốc tổ chức Arab Reform Initiative, người Nga hiểu rằng trong vài năm tới, Assad sẽ không còn tại vị. Không phải Assad là người họ muốn củng cố, mà chính là vị trí của Nga. Và tất cả mọi người phải dựa vào Nga để tìm ra một giải pháp trung gian.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm qua, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã công bố những phương tiện phục vụ việc đón tiếp người tị nạn. Đồng thời, người đứng đầu chính phủ Pháp cũng không hài lòng về thái độ không thể chấp nhận được của một số nước trong Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng theo Lysenko, Pháp sẵn sàng thiết lập kiểm soát tại biên giới để đối phó với quy mô của cuộc khủng hoảng di dân hiện nay.
Trước Hạ viện, Thủ tướng Valls nhắc lại rằng Pháp đã từng lập ra việc kiểm soát tại cửa khẩu với Ý ở miền nam nước Pháp vào mùa xuân vừa qua. công việc trên hoàn toàn hợp lệ với những quy định của khối Schengen mỗi khi tình hình trở nên quá tải. Trường hợp này có thể xảy ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Ông Manuel Valls ý thức được thảm kịch người tị nạn, song không thể để nước Pháp quá tải trước làn sóng đang nằm ngoài tầm kiểm soát như tình hình tại Đức hiện nay. Còn nhật báo Le Figaro nhận xét, người tị nạn Manuel Valls bị giằng xé giữa lòng tương ái và sự kiên quyết. Thủ tướng Valls vừa phải bảo vệ những giá trị nhân đạo mà nước Pháp vẫn trung thành, nhưng đồng thời phải cân nhắc trước những rủi ro khi mà kỳ bầu cử cấp vùng sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng nữa, vì 80% dân Pháp ủng hộ tái lập tạm thời việc kiểm soát đường biên giới trước làn sóng nhập cư. Đây là kết quả thăm dò ý kiến của Viện ELABE, được thực hiện theo yêu cầu của đài truyền hình BFM TV và được công bố vào ngày 16 tháng 9.
Trước làn sóng nhập cư, Đức và Áo đã lập lại việc kiểm soát tại biên giới của mình, sắp tới có thể là Pháp. Vậy phải chăng tự do lưu thông trong khối Schengen đang bị đe dọa? Nhật báo Công giáo La Croix giải thích nguyên tắc của khối này trong số ra ngày hôm nay.
Theo tác giả bài báo, việc Đức và Áo tiến hành kiểm soát tại đường biên giới không vi phạm quy định của khối Schengen, vì được một điều khoản trong hiệp ước cho phép khi trật tự công cộng và an ninh quốc gia yêu cầu. Trước số lượng người tị nạn quá đông, nhiều tiếng nói kêu gọi cải tổ khối Schengen, trong đó có cựu Tổng thống Pháp Sarkozy. Họ yêu cầu việc kiểm soát tại biên giới phải được tiến hành một cách có hệ thống hay thường xuyên hơn. Những yêu cầu này khiến người ủng hộ quyền tự do lưu thông lo ngại vì họ cho rằng đây là một trong những thành quả đáng quý nhất của Liên hiệp châu Âu. Còn theo ý kiến của một nhà nghiên cứu, những khó khăn hiện nay của khối Schengen là do thiếu chính sách tị nạn để đối phó với số lượng người tị nạn ngày càng lớn. Các nước thành viên biết là những người này sẽ tới, song không cùng nhau đưa ra được chính sách tiếp nhận hợp lý. Vì thế, mỗi nước tự hành động theo cách riêng của mình và các khu Calais nhỏ được dựng lên ở khắp nơi.
Nghị định thư Montreal về việc chấm dứt thải khí CFC rất nguy hiểm cho tầng ozone được 196 nước ký kết ngày 16 tháng 9, 1987. Thế nhưng theo chuyên trang khoa học của nhật báo Le Figaro, 28 năm sau, lỗ hổng trên tầng ozone vẫn còn.
Các loại khí CFC được sử dụng trong bình phun, bình cứu hỏa, tủ lạnh và máy điều hòa. Trên tầng cao bầu không khí, thời gian tồn tại của các khí CFC kéo dài ít nhất là vài chục năm, thậm chí một vài phân tử có thể tồn tại tới 500 năm. Trong khi đó, bầu khí quyển bảo vệ trái đất khỏi những tia cực tím của mặt trời vẫn chưa được tái tạo từ năm 1996, khi các nước phát triển quyết định chấm dứt sản xuất khí CFC, và tới năm 2010, các nước đang phát triển cũng đã thay thế khí này bằng những loại khí khác, ít nguy hại hơn cho bầu khí quyển. Một nhà nghiên cứu nhận xét, lỗ hổng trên bầu khí quyển tại Nam Cực vẫn hình thành hàng năm, bắt đầu từ thập niên 1980. Diện tích lỗ hổng này vẫn không giảm đáng kể, có lẽ phải chờ tới những năm 2040, tới năm 2060, lỗ hổng tại khu vực này mới biến mất.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Chiến lược bảo vệ quyền lợi cốt lõi của Nga tại Syria, tạp chí do Tú Anh biên soạn.
Tạp chí Tiêu điểm.
Từ nhiều tuần nay, những hoạt động quân sự bất thường của Nga tại Syria làm giới quan sát nghĩ rằng Moscow chuẩn bị can thiệp chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Viễn cảnh này gây lo ngại cho Tây Phương nếu thánh chiến cực đoan là kẻ thù chung. Mục đích của Nga là bảo vệ chế độ Bashar al-Assad mà Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh châu Âu và Trung Đông muốn dẹp bỏ. Các động thái quân sự có giới hạn của Nga có thật sự vì nhà độc tài al-Assad, vì những nguyên nhân sâu xa nào Vladimir Putin cố gắng bảo vệ chế độ đang rệu rã hay chỉ cố tranh thủ thời gian để phục vụ quyền lợi của Nga? Tạp chí hôm nay cố gắng trả lời các câu hỏi này. Từ tháng 2 năm 2011, dân chúng tại Syria nổi dậy chống chế độ cha truyền con nối của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, nhà độc tài này bám lấy quyền lực và tiến hành một chính sách đàn áp thẳng tay. Tính đến tháng 9 năm 2015, hơn 240.000 thường dân Syria tử vong, 5 triệu người trên tổng số 17 triệu dân chạy sang các nước láng giềng, Liban, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn. Mọi can thiệp ngoại giao của Liên Hiệp Quốc đều thất bại, mở ra kịch bản cuối cùng là can thiệp quân sự. Nhưng tại Hội đồng Bảo an, hai thành viên thường trực là Nga, đồng minh của Syria và Trung Quốc đều phủ quyết. Thật ra, chỉ có Nga là đặt hết sức mạnh của mình trong các cuộc đàm phán khẳng định vai trò cường quốc ngang hàng với các nước Tây Phương. Vấn đề là từ hai năm nay, tình hình đã trở thành nghiêm trọng hơn với sự xuất hiện của tổ chức nhà nước Hồi giáo, mà nòng cốt là thành phần chiến binh theo hệ phái Sunni. Song song với những chiến thắng liên tiếp tại Iraq, buộc Mỹ và Liên quân quốc tế can thiệp bằng không lực, phe thánh chiến đã đánh chiếm gần hết Syria, trừ một dải lãnh thổ sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ do người Kurdistan kiểm soát, một ít làng mạc trong tay đối lập võ trang do Tây Phương ủng hộ. Quân đội chính phủ sau 4 năm tiêu hao vì nội chiến không còn đủ sức đương đầu với thánh chiến Hồi giáo và đồng minh Al-Qaeda, Syria, do vậy phải rút về cố thủ ở Damascus. Hệ quả là một vùng duyên hải Địa Trung Hải bỏ trống hoặc giao cho lực lượng Hezbollah do Iran võ trang chiến đấu thay thế, quê hương của chính Tổng thống Bashar al-Assad, tỉnh Latakia, thành trì của đạo hồi Alawi, một nhánh của hệ phái Shia cũng nằm trong tầm tay của thánh chiến Sunni và từng bị đánh chiếm vào mùa hè năm 2013. Trong khi ngành ngoại giao của Nga liên tục tiếp xúc với Mỹ, với Ả Rập Xê Út và mời một số nhà đối lập Syria sang Moscow, thì tại chiến trường Nga lại tăng cường viện trợ quân sự cho Damascus. Nga còn đưa thêm hải thuyền vũ khí đến Syria, xây dựng liều trại như là một căn cứ trên bộ ở Latakia theo tin tình báo Mỹ, trang thiết bị quân sự, đại pháo, xe tăng T-90, quả tiễn phòng không cùng với khoảng 200 biệt kích bố trí ở phi trường này. Hình ảnh do chính một số binh sĩ Nga phổ biến trên mạng xã hội cũng xác nhận mức độ xác tính của các thông tin này. Báo chí chuyên môn về quân sự thì Avionites chụp được hình ảnh quanh tạc cơ chiến thuật Sukhoi Su-34 và máy bay trinh sát võ trang tên lửa Pechela-1T xuất hiện ở vùng Bắc Syria. Hai thái độ mâu thuẫn này mang ý nghĩa gì? Vladimir Putin sử dụng chiến thuật nước đôi để bảo vệ chế độ thân Nga hay vì nhu cầu an ninh của chính nước Nga? Giáo sư Pierre Razou, Đại học Chính trị Paris, nhận định.
La première, c'est que pour le Kremlin, la Russie, la Syrie fait partie de son dispositif défensif vers le sud.
Có hai lý do chính và liên quan nhân quả với nhau. Trước hết, Syria là tiền đồ nằm trong tuyến phòng thủ của Nga chống Hồi giáo võ trang ở phía nam. Từ nhiều năm nay, Nga thiết lập một hàng rào phòng thủ tiền phương để ngăn chặn thánh chiến Hồi giáo tràn lên phía bắc, tức là lên đến lãnh thổ Liên bang Nga, vùng Caucasus. Nga không quên cuộc chiến tranh ở Chechnya, tình trạng bất ổn định ở các nước Cộng hòa Hồi giáo thuộc Liên Xô cũ. Do vậy, Putin đã thành lập một hàng rào phòng thủ tiền phương kéo dài từ Iran cho đến phía bắc Iraq, trong vùng kiểm soát của người Kurdistan, đến Syria, đảo Sirte và gián tiếp liên quan đến một phần Israel. Do vậy, Syria nằm trong dải tiền đồ ngăn chặn phe thánh chiến bởi vì Nga lo sợ phong trào Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông lây lan đến Nga. Đây là lý do thứ nhất làm cho Nga phải tăng cường quân sự tại Syria. Trong lý do này còn kèm theo một thông điệp, Vladimir Putin, kẻ thống lãnh mọi quyền lực ở Nga, muốn gửi một thông điệp đến những chính quyền có ý muốn làm bạn hàng hoặc đồng minh với Nga là sẽ được Nga hậu thuẫn đến cùng. Putin gián tiếp nhắn gửi thông điệp như sau: nếu các ông theo Mỹ thì một ngày nào đó sẽ bị Mỹ bỏ rơi. Khác với Mỹ, dù có chuyện gì xảy ra thì Nga vẫn giúp các ông cho tới cùng. Nga rất đáng tin cậy, chính đáng và có hiệu quả. Nguyên nhân thứ hai đó là sự tồn tại của Nga tại Trung Đông. Nga muốn chứng tỏ với thế giới là đã trở lại ván cờ Trung Đông, là một đối tác không thể thiếu trong mọi hồ sơ, trong mọi giải pháp từ chính trị cho tới quân sự.
Russie est revenue dans le grand jeu et reste un acteur incontournable pour toute résolution, soit politique, soit diplomatique, soit militaire.
Nga phô trương gần bấp nhưng phải chờ đến lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đặt vấn đề và truyền thông Tây Phương lên tiếng rầm rộ thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới công nhận nửa vời là có đưa vũ khí sang Syria. Hoa Kỳ đã yêu cầu Hy Lạp và Bulgaria không cho Nga bay sang không phận. Nga đưa vũ khí và biệt kích vào Latakia vào lúc các nước đồng minh Tây Phương như Úc bắt đầu oanh kích và thánh chiến Hồi giáo tại Syria, hoặc thông báo sẽ tấn công như trường hợp nước Pháp. Có thể biết trong những ngày qua, Nga đã đưa các loại vũ khí nào đến bằng những chuyến bay gọi là viện trợ nhân đạo, và tại sao vào thời điểm này? Giáo sư Pierre Razou phân tích.
On ne sait pas exactement, mais on en a quand même une bonne idée. Donc on a noté, enfin les experts ont noté donc.
Không rõ họ chở gì nhưng có thể đoán được. Các chuyên gia quân sự biết nhiều vận tải cơ khổng lồ đã đáp xuống phi trường Latakia, thành phố cảng của Syria bên bờ Địa Trung Hải. Rất có thể Nga đưa qua Syria thiết phần xa lực lượng đặc biệt tên lửa phòng không radar, mà mục đích là để bảo vệ một loại căn cứ không quân tiền phương tại phi trường Latakia. Vì sao? Vì Latakia nằm gần quân cảng Tartu. Từ mấy chục năm nay, tức là từ năm 1971, Nga sử dụng quân cảng Tartus của Syria trong biển Địa Trung Hải, nơi mà các tàu chiến của Nga thỉnh thoảng ghé qua. Cho đến bây giờ thì họ chưa có một căn cứ không quân tại Syria. Có lẽ chính quyền Nga tranh thủ thời gian, chuẩn bị trước cho những biến động ở thượng tầng lãnh đạo Syria. Moscow không dám tin là Tổng thống Bashar al-Assad sẽ trụ được lâu dài. Tuy rằng Nga và Iran tiếp tục ủng hộ chế độ Damas, nhưng họ biết rất có thể phải có thay đổi lãnh đạo. Do đó Putin phải chạy đua với thời gian, để trong trường hợp chế độ ở Syria sụp đổ thì Nga vẫn bảo vệ được hai căn cứ quân sự, duy trì được quyền lợi của Nga tại khu vực theo hệ phái Shia Alawi sát biển Địa Trung Hải. Kiểm soát được nơi này sẽ cho phép Nga luôn có chỗ đứng vững chắc trên con đường thông thương giữa Liban với Thổ Nhĩ Kỳ. Vũ khí và một vài đơn vị đưa vào Latakia không phải là lực lượng viễn chinh để trợ lực chống đỡ cho Bashar al-Assad bảo vệ quyền lực. Thực chất là Moscow sử dụng một lực lượng quân sự tối thiểu để bảo vệ các căn cứ của Nga tại Syria, cùng lúc bắn tín hiệu với Hoa Kỳ là Nga bảo vệ tới cùng quyền lợi của họ tại Trung Đông. Do vậy, người ta thấy hai tàu đổ bộ của Nga đưa một số trang thiết bị quân sự và 200 thủy quân lục chiến đến Tartus, thì với lực lượng nhỏ này, Nga không tham dự vào cuộc chiến mà chỉ để phòng thủ bảo vệ hai căn cứ quân sự. Máy bay Nga không bay ngang qua Bulgaria và Hy Lạp mà mượn hành lang xa hơn, bay qua không phận Iran và Iraq. Để tránh trường hợp hiểu lầm với không quân Mỹ và Tây Âu đang kiểm soát vùng trời Iraq, Nga phải điều hợp, ít ra là thông báo đường bay và giờ bay cho phía đồng minh.
Pour au minimum très certainement leur transmettre les coordonnées et les horaires de passage de leurs avions pour éviter qu'il y ait des incidents.
Trong một tuyên bố mới nhất, bên cạnh lãnh đạo các nước Trung Á và Belarus nhân thượng đỉnh tại Dushanbe, Tajikistan ngày 15 tháng 9, Tổng thống Nga lý giải là phải ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới cùng, vì chỉ có nhân vật này và quân đội chính phủ hiện nay mới đủ sức đánh đuổi thánh chiến Hồi giáo ra khỏi bờ cõi. Bashar al-Assad không còn thì Syria sẽ rối loạn hơn và làn sóng tị nạn đổ vào châu Âu sẽ nhiều hơn. Sau tuyên bố trên đây của Tổng thống Putin, Washington kêu gọi Moscow hãy thành thật đóng góp một cách tích cực vào liên minh quốc tế chống tổ chức Hồi giáo khủng bố, thay vì tìm cách kéo dài chế độ Damas. Nhưng theo giới phân tích, chính thái độ do dự và thiếu một chính sách xuyên suốt của Mỹ đã tạo ra một khoảng trống ở Syria cho phép Nga khai thác cơ hội này để đẩy chốt vào chỗ không người. Giáo sư Thomas Pierre, chuyên gia về Trung Đông thuộc Đại học Edinburgh, Anh Quốc, giải thích vì sao Nga đưa lực lượng tiền phương vào Latakia.
Je pense qu'il y a deux éléments de contexte principaux qui sont d'une part l'affaiblissement du régime d'Assad sur le plan militaire.
Tôi nghĩ có hai yếu tố chính hỗ trợ cho nhau. Một là tình trạng suy thoái về quân sự của chế độ Bashar al-Assad từ mùa xuân năm nay. Toàn bộ tỉnh Idlib, lực lượng thánh chiến tiến sát chân núi Alawi, trung tâm vùng căn cứ địa của dòng tộc Tổng thống al-Assad. Yếu tố thứ hai là Mỹ thiếu vắng chiến lược lâu dài. Dự án thành lập vùng trái độn, vùng an toàn ở miền Bắc Syria và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ sẽ bị bỏ rơi do sự ngần ngại của Mỹ để oanh kích các toán quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở mặt trận phía Bắc và Đông Syria. Do vậy, Nga nhảy vào lớp khoảng trống chiến lược tại Syria mà không gặp phản ứng chống đối của Mỹ.
Trong khi Hoa Kỳ và các thủ đô châu Âu bối rối trong chiến lược, vì vừa muốn diệt trừ lực lượng thánh chiến cực đoan, vừa muốn thay thế chính quyền độc tài tại Damas hiện giờ bằng một chế độ dân chủ, thì Nga biết rõ ai là bạn, ai là thù, tức là đe dọa quyền lợi của Nga. Trên chiến trường, phe thánh chiến Hồi giáo đã chiếm gần hết lãnh thổ, đặt quân đội Syria mà phần lớn là tín đồ Shia vào thế bị động. Damas bị bao vây từ ba mặt, mặt đông còn lại với con đường tiếp tế từ Liban cũng không an toàn. Nhưng không phải chỉ có thế. Nếu lực lượng Daesh, tức thánh chiến Hồi giáo, tấn công vào căn cứ địa của hệ phái Alawi, thì hệ quả sẽ khó lường. Giáo sư Thomas Pierre giải thích.
Il ne s'agit pas seulement des djihadistes, hein, il s'agit d'une vaste coalition de rebelles djihadistes et non-djihadistes. Ce n'est pas le problème pour les Russes, ce n'est pas djihadiste ou pas djihadiste, c'est simplement qu'ils veulent assurer la survie du régime d'Assad.
Nga không có phân biệt phe thánh chiến nào cả, nhưng không can thiệp để bảo vệ căn cứ hải quân Tartus, vì quân cảng này còn xa tầm tay của thánh chiến.
Điều quan trọng của Nga là sự tồn vong của chế độ Al-Assad từ sau những thất bại chiến lược của quân đội chính phủ trong mùa xuân vừa qua. Liên quân thánh chiến đã tiến đến sát vùng lãnh thổ của hệ phái Alawi Shia và thủ đô Damascus. Vấn đề của chế độ Bashar al-Assad là rút đại bộ phận quân đội về phía nam bảo vệ thủ đô, mà binh lính của quân đội chính phủ đa số là người quê quán vùng Alawi, gia đình vợ con của họ vẫn ở đó. Hãy tưởng tượng nếu phe thanh chiến tràn đến nơi này thì phần lớn binh sĩ Syria sẽ tìm cách chạy về quê bảo vệ vợ con thay vì chiến đấu phòng thủ Damascus. Đó là lý do cơ bản làm Nga phải vội vàng tiếp ứng.
Vấn đề là với những toàn tính chiến lược này, liệu Tổng thống Nga có khả năng thực hiện đến đâu? Dù cho lãnh đạo Nga thật tâm hay không giải quyết vấn đề khủng hoảng Syria thì không chắc ông nắm thế chủ động nếu không có sự đồng tình của Iran, lực lượng then chốt sát cánh với Bashar al-Assad. Toàn thể 15 thành viên của Hội đồng Bảo an, trong đó có Nga, đã đồng ý một giải pháp chính trị mà trong tiến trình chuyển tiếp không có chỗ đứng cho Bashar al-Assad như Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố. Nhưng có chắc gì Iran, lãnh đạo hệ phái Shia trong khu vực, có thể bỏ rơi đồng minh Shia ở Damascus? Theo nhật báo Pháp ngữ của Liban, Lorient Le Jour, kế sách duy nhất của Nga là tranh thủ thời gian để đánh bóng uy tín của chế độ Damascus. Do vậy, sáng kiến thành lập một liên quân mới gồm Iraq, Iran, Ả Rập Xê Út và Syria để cùng chống tổ chức nhà nước Hồi giáo phục vụ mục đích này nhưng khó có thể thực hiện. Ngoài mối lo âu về an ninh, khoảng 2.000 người Nga đã gia nhập Daesh, tên Ả Rập của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Putin còn muốn qua đề nghị thành lập liên quân trong đó có hai kẻ thù không đội trời chung là Riyadh và Tehran để thăm dò khả năng tốt nhất hầu giải quyết khủng hoảng Syria. Song song với vận động ngoại giao, Nga đưa quân vào Syria theo đúng chiến pháp, muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Một yếu tố khác là liệu Israel có để cho Nga muốn làm gì thì làm tại Syria hay không. Cho đến bây giờ, sở dĩ Moscow không cung cấp cho Damascus hệ thống phòng không tối tân S-300 như đã từng loan báo, vì Tel Aviv đe dọa sẽ oanh kích. Tuần tới, Thủ tướng Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Nga tại Điện Kremlin để thảo luận về chuyện Nga đưa quân vào Syria.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Ben, nous sommes tam hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Ben, mon lème de Nap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Ben, mon lème, je vais un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Ben, mon bif, des neuf chambres, cousin de Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình ngày mai, mời quý vị sẽ đón nghe một điểm báo của Tú Anh, tiếp đó sẽ là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài Rượu Prosecco của Ý xoắn ngôi Champagne của Pháp. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Ra Phát Côn đảm trách.